Hằng ngày cặp mắt giống như kẻ trộm vậy, chỉ chuyên môn tìm thói xấu của người khác, chuyên thấy khuyết điểm của người khác, sưu tập lỗi lầm của người khác. Đây chính là đại bất kính. Bạn gào rác cổ họng cũng uổng công. Không cần nói là hạnh Bồ Tát, thế gian một người thiện quân tử. Chúng ta đọc sách Nho, bản hội tập sách Nho giáo huấn đức hạnh, quyển đầy đủ, tính đại biểu nhất là ngũ chủng di quy, do tiên sinh Trần Hoàng Mu, Triều Thanh biên tập, đem kinh điển của Nho gia, một số ngôn hạnh, lời dạy chân thật của các bậc đại đức của nhiều đời này phân loại biên tập lại. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, thầy Lý chỉ định quyển sách này làm sách giáo khoa tu thân cho học sinh của chúng tôi. Năm xưa sách của chúng tôi đọc là sách của nhà xuất bản, mà tôi không nhớ rõ, chữ rất nhỏ, phân lượng tương đối nhiều, sách đóng bìa cứng rất dày. Về sau Trung Hoa thư cục từ trong tứ khố bí yếu tách ra ấn thành bản lẻ lưu hành, thành hai bản thượng hạ đóng bìa cứng. Trung Hoa thư cục in chữ lớn dễ đọc. Thử xem bậc thánh hiền thế gian là dạy người như thế nào. Chúng ta phải thường xuyên xem lại, không được phép làm việc tổn đức. Tu đức còn không kịp nữa rồi, cứ chuyên đi làm việc tổn đức thì sao có thể thành tựu được? Hay nói cách khác, người thiện quân tử của thế gian điều kiện của họ chúng ta còn không thể đạt được, thế thì cách Bồ Tát La Hán xa quá xa rồi. Trên bục giảng, những thiện xảo này là chúng ta có thể dễ dàng học được, nhưng mà bạn ở trên bục giảng muốn nhiếp thọ được đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì của bạn rồi. Bạn không có công phu tu trì chân thật, bạn sẽ không thể nhiếp hóa đại chúng được. Hay nói cách khác, lời mà bạn nói ra, từng câu từng chữ phải từ trong tâm bạn nói ra, không phải nói ra từ cửa miệng. Tâm hạnh không hợp nhau, ngôn hạnh không hợp nhau thì không có ai tin bạn rồi. Nói hay đi nữa, người ta nghe rồi cười xòa là xong. Cho nên bất kể xuất gia tại gia, phải có công phu tu hành thật sự. Bản thân không chánh mà muốn bảo người khác đoan chánh thì không có cái đạo lý này. Ở thời đại tai nạn triền miên này, mình không có năng lực phòng tránh tai nạn mà muốn đi giúp đỡ người khác cũng không có cái đạo lý này. Chánh kỷ hóa nhân, câu nói này là rất quan trọng. Ở trong bài này, từ câu này trở xuống, đây là giảng hóa tha. Câu này là nói tổng quát. Ở trong hội biên cũng chú giải rất tường tận. Ông đem hai chữ này giải thích. Sao gọi là chánh? Sát bất khả dịch, đây là chánh. Hóa giả tự nhiên nhi nhiên, hai câu nói này nói được rất hay. Chánh là tính tâm kiên định, tâm nguyện kiên định. Tín nguyện của chúng ta là ở cầu đạo, là ở cầu chứng quả. Cái gì là chứng quả? Ở trong Phật Pháp, A-la-hán là chứng quả, Bồ-Tát là chứng quả, Phật là chứng quả. Nếu muốn cầu chứng quả, trước tiên phải đoạn phiền não. Tập khí phiền não không đoạn, thì sự tu học của chúng ta sẽ không thể bàn đến thành tích gì được nữa rồi. Mọi người đều biết, kiến tư phiền não đoạn sạch rồi mới có thể chứng được A-la-hán quả. Mặc dù chúng ta không đoạn được, nếu đi theo hướng con đường đoạn phiền não này, nhất định phải làm được phiền não nhẹ, công phu của chúng ta mới có thể thành tựu. Phiền não mỗi năm một nhẹ bớt, mỗi tháng một ít dần, đời sống của bạn được hạnh phúc, được tự tại, được vui vẻ rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói pháp hỷ sung mãn, đó là thật không phải là giả. Học Phật học rất thích thú, rất có thọ dụng. Trong đồng tu có hay không? Có, cũng không phải thiểu số. Họ thật sự có cái thọ dụng này. Đến nói với tôi cũng mừng cho họ. Họ được pháp hỷ, họ làm thật. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Cổ đức. dạy cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là nói bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là lời dạy chân thật. Chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy? Bắt đầu tu từ không vọng ngữ, phù hợp cương lĩnh tu hành mà Thế Tôn nói với chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Khéo giữ ba nghiệp. Câu đầu tiên là nói khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đại Đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ không vọng ngữ. Bắt đầu từ đây là tương ưng với kinh dạy. Cổ đức là dạy cho chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh. Trong Kinh Di Đà, pháp môn Tịnh Tông tu nhất tâm bất loạn. Tịnh Tông tu học mục đích thật sự chính là nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm không điên đảo là tuệ. Làm thế nào có thể thật sự thành tựu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo vậy? Đương nhiên khéo giữ ba nghiệp vô cùng quan trọng. Nhưng mà bắt đầu từ chỗ nào? Cổ nhân cũng dạy chúng ta biết nhiều chuyện quá thêm phiền não, biết quá nhiều người lắm thị phi. Việc gì phải biết nhiều chuyện như vậy chứ? Đi hóng chuyện khắp nơi, vậy là bạn tiêu rồi. Vào năm xưa,